Mong rằng là hôm nay toàn thể các Phật tử ủng hộ nữa. thì có được cái số tiền khá khá để đóng góp vào công việc này, thì đó là sẽ theo cái lòng từ bi của đạo Phật của chúng ta, trong tinh thần tôn trợ đó là đùm lắm đó. Xin thông báo cùng toàn thể đại chúng biểu tư cho Pháp Bồ Đề Tâm trong công việc mà khó khăn của đồng bào ở các tỉnh miền Trung. Còn cái ý thứ hai nữa thì về cái việc mà tôi nhắc cho các Phật tử là nêu ra những cái câu hỏi hả? Vì tuần rồi là được chưa có được nhiều, mới có mấy câu thôi. Còn tuần này thì có lẽ là cũng chưa có nhiều lắm ha, ít lắm. Còn cái này nó nhất là Phật tử nào đưa cái gói gì ra hả? Vì nào đưa cái gói gì mà to tốn như thế này? Xin xem qua để nói các vị thông cảm cho, chứ tôi mà bắt đọc sách là tôi đọc không có nổi rồi. Các vị nói cái gì là nó cũng gọn gọn vậy thôi. Cái này có nào hướng nào ha? Thôi giật giật ra dần coi. Cho biết xem qua có gì đó, tôi có khả năng tiếp nhận không?
Về mùi hương của mũi,
Thiệt thức là sự nhận biết về cái tâm nhân mặn lạc chua cay của lưỡi. Thân thức là sự nhận biết về xúc chạm lạnh nóng, láng nhám, cứng và mềm của thân. Đó là gọi là năm thức. Danh từ Phật học gọi là năm thức trước. Nói chung là năm cái từ năm thức trước, tức là chỉ cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là năm thức trước. So với tám thức thì là năm cái thức đó là năm thức trước. Nhưng từ Hán học gọi là tiền ngũ thức. Thì năm cái thức trước này là
tất cả là tất cả 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 t
Chứ hiện tượng tức là nó chỉ diễn ra như vậy thôi.
Thank you. thì con và những cái tôi là đệ tử chính là tự nhiên cơ kết của nhập môn lưu từ thân tử chỉ siêu nhập. Đệ tử chúng con đều là bây giờ tự chúng thấy cho hết chưa mà, cho nên là hết sức là đáng tiếc. Tôi không giàu không thích người, cái người bé chưa cần phải có cái người bé. Chúng con ngồi làm giờ dạy ra trước theo bao nhiêu nó sẽ đuổi theo theo phút, tức là đuổi bao nhiêu cái đại nhân sắc thật ra nó sẽ chỉ ra tham giữ trước bao nhiêu đuổi phút đuổi phút bao nhiêu tham giữ trước bao nhiêu đuổi phút. Do vậy mà Phật quyền Phật tử cái tác phẩm của đầu tiên nghĩa là cho chạy theo mất tay nữa nữa không chạy ra trước bao nhiêu đuổi phút.
Thank you.
rằng cái ta lựa không tham cảnh. Thế nói là lại sự sống là lệ đạo. Nó có ba tâm, tâm thiện, tâm ác, tâm vô, tâm mục đích, thì tốt là. Vì vậy, nó được tâm lựa có là lựa đổi, lựa đổi, lựa đổi, lựa đổi. Thế là em nhớ là cái sự lựa đổi, lựa đổi, lựa đổi, nó không phải là nó như là nó tan nhưng mà cái này nó được là nó là cái gì đó nó cộng với cái giải thức cái tâm ra giảm sâu cái vấn đề là lúc bây giờ không biết thì trong cái lúc của nó có cái thể lượng nó cái điều lệ là cái đó biết là nó có biết sống được cái này thế là nó biết sống được cái gọi là chân chân là gọi là chân hiểu được mà nó biết sai á.
Thế nên là cái đó quá, cái đó cũng là vô hồi, không thế nào.
các con. Mà những đứa con nó từ 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi, mãi cái thương tiền như là dễ dàng lắm. Chứ về là cái điểm này, các con, anh cứ tự tử với một chút, các con đừng có làm khổ gì như vậy. Cái nhỏ là một nợ cửa đầu người ấy. Cái con cứ là bỏ về mà lúc trước á, nó chứa lại á, thì sao mày tới con bố lại của anh rồi còn từ lúc này qua lúc hết, anh còn không hết. Cái gì đời đời có quá gì vậy? Mà những cái lúc, cái nhỏ đó nó nghe những cái gì vừa là nó ớt. Nhưng nó ớt anh rồi, từ lúc này lâu ra. thì là người đời kia không có đó. Còn cái người nào mà đâu năm mươi ngày hết ở đây là không bao giờ biết được một cái gì là cái chuyện gì mà người ta nói như vậy là đâu
Thank you.
bằng cớ chứng minh là các vị A-la-hán lục căn vẫn còn nguyên đó. Như Lai Thế Tôn ta thành Phật rồi, lục căn còn nguyên đó, lục trần trên thế gian này không mất một mãi mai nào, không hề tiêu diệt một trần nào. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn có Bồ Đề Vô Thượng và Niết Bàn Vô Thượng thì đâu có phải là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết nó là nguyên nhân của tội lỗi đâu. Vậy mà học kinh điển phương tiện, kinh điển khế cơ thì gọi là lục căn lục trần vọng các vô biên chi chi tội. Còn ta đang học kinh này thì là cái tánh thấy của mắt chỉ là hiện lượng, mà nếu nói thêm ra là tiền ngũ thức năm thức trước, phải hiểu rằng tánh cảnh hiện lượng không tam tánh, nghĩa là năm thức trước đều là thuộc về hiện lượng cả, mà thuộc về hiện lượng là nghĩa là không có tội gì hết, nghĩa là nó không sinh ra thương ghét, vui mừng buồn giận, hơn thua tốt xấu gì hết, cho nên không có tội. Chỉ khi nào mà nó sử dụng tỷ lượng mà tỷ lượng sai, như tôi vừa nói, tỷ lượng sai, đam mê trong những cái chỗ ăn chơi bê tha tự lạc, cái đó không phải là nguyên nhân của an lạc thật sự, nó nguyên nhân của nhiều thứ bệnh giảm tuổi thọ. Vậy mà người ta đam mê, thì đam mê đó là do mình sống không đúng cái chân lý, do đó là mới là sinh ra tội đấy chứ. Thành ra cái đoạn á, cái đoạn kinh mà ta đang học vừa rồi đó, tánh thấy của mắt chỉ là hiện lượng đó, thì các vị nhớ rằng chẳng phải riêng của mắt mà là của nhãn ngữ tỷ thiệt thân thân ý, nói chung đều là hiện lượng hết. Nhưng mà sở dĩ mà cái câu này là tôi nói riêng của năm thức trước là tại vì là cái ý thức nó lại chỉ nó tới ba lượng, cho nên là không để chung nó vô. Cái kỳ thật là nhãn ngữ tỷ thiệt thân ý, ý thức mà cái sát na đệ nhất sát na, tức là cái dư thức ngắn ngủi đầu tiên, ta gọi là một phần triệu của cái khả năng tay này, ta gọi là đệ nhất sát na, đó là cái thời gian một phần triệu của cái khả năng tay này, thì cái giai đoạn đó nó ý thức cũng chưa có phân biệt gì hết, cho nên nó cũng vẫn có hiện lượng, mà đó là hiện lượng là không có sinh ra tội lỗi gì hết. Còn như Thế Tôn thì là Thế Tôn mà sử dụng cái ngoài cái hiện lượng ra, Thế Tôn thành Phật rồi là sử dụng cái tỷ lượng mà là chân tỷ lượng nè, à, chân tỷ lượng nè, chân tỷ lượng là không có sinh ra tội lỗi. Chân tỷ lượng là ví dụ như bây giờ làm ăn cần kiệm liêm chánh để mà lo cái việc gia đình, cái ăn cái để giữ kỳ bệnh hậu, năng cầu dược bất nhược, bệnh tiền năng tự phòng, bệnh rồi để cho bệnh rồi mới đi tìm thuốc, thì chi bằng chưa có bệnh mình ngừa bệnh đi, chưa có sĩ đa thì phải ngừa sĩ đa đi, cái chơi theo kiểu anh bảy lượng đó thì trước sau gì cũng sĩ đa thôi. Em Út mà nó nhiều quá tùm lum vậy, sĩ đa hiện giờ gần 1.000 người, Việt Nam là gần 1.000 người sĩ đa rồi đó. Mà bữa hôm tôi đọc cái tờ báo tôi nghe tôi sợ nữa, có một cái anh đã bị sĩ đa rồi mà anh từng bán máu ảnh cho cái bệnh viện 3-4 lần rồi. Thế thì là 3-4 lần máu đó thì đem ra mà truyền ra bao nhiêu. Vì vậy mà có những đứa nít 12-15 tuổi cũng có thể có sĩ đa, 18-20-30-40-50 gì đều có thể có sĩ đa, là do qua những cái thứ truyền máu như vậy, hoặc là những cái chim chích, hoặc là do cái châm cứu mà không làm vô tình cho thật kỹ ha, là đều có sida hết thôi, chứ không phải là anh bảy lượng sắp có sida hoặc đã có mà thôi. Thành ra mà sử dụng cái chân tỷ lượng là hữu tiền thường cứ vô tiền nhật an lạc tu phòng quản bệnh thời. Có tiền, lúc có tiền phải ngừa, phải để dành cái lúc không tiền. Có lúc mình làm ra tiền, có lúc mình không làm ra tiền đâu, ai cũng vậy mà. Lúc mình khỏe mạnh, mình phải biết rằng để tiền, để cái hậu hữu, để mà ngừa khi mình có bệnh. À, cái cách của cái người mà sử dụng cái chân tỷ lượng trong cuộc sống là phải sử dụng như vậy. Còn tất cả những cái ăn chơi bê tha, tỷ lạc, hăng say xưa ha, là nguyên nhân của tai họa, của đau đớn, của chết chóc. Mà nếu thì nếu mình sử dụng cái chân tỷ lượng thì là tốt quá, đó là chân tỷ lượng của phàm phu của thế tục. Còn chân tỷ lượng của Như Lai Thế Tôn thì hoàn toàn ngã không và pháp không, là dạng pháp giai không, cho nên không bao giờ có cái phiền não ưu bi khổ não sinh ra được ở trong trí óc ngài. Nên là nhớ ba cái lượng này nè, năm thức trước chỉ có hiện lượng, thêm vào cái ý thức đó là có tỷ lượng đúng thì gọi là chân tỷ lượng là đúng nè, ba tỷ lượng tức là phi lượng là hiểu biết sai. Ăn chơi tất tán là một nguyên nhân của tai họa, chứ không phải là sức khỏe, không phải là bồi dưỡng, là mất sức từng ngày và hao phí tiền của và tội lỗi sanh ra không biết bao nhiêu. Vậy mà mình không biết, mình không biết thì nó sanh tai họa thôi, vì mình sống bằng phi lượng mà. Thành ra là cái mà tôi nói nãy giờ đó, cái tôi phân tích nãy giờ đó là thứ nhất là đại chúng là nhớ rằng là cái lục căn của ta riêng về mắt tai mũi lưỡi thân, cái gọi là năm món trước đó, nó chỉ có hiện lượng thôi, nó không phải là nguyên nhân sinh ra tội lỗi. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, ý thức cũng không phải nguyên nhân sinh ra tội lỗi nếu nó là hiện lượng, hoặc là chân tỷ lượng cũng không có tội lỗi. Mà khi mà nó sinh ra tội lỗi là vui là mừng là buồn là giận là thương là ghét nè, rồi sống bê tha là tỷ lạc nè, say sưa nè, thì cái là ma túy nè, là do mình sử dụng, mình bỏ mất cái hiện lượng đi và mình bỏ mất cái chân tỷ lượng đi, mà mình lại nhận thức sai lầm, lấy khổ mà làm vui, lấy giả mà làm chân, lấy nhục mà làm vinh, cho nên nó thành ra phi lượng, nó mới sinh ra nguyên nhân các sự khổ đó. Thành ra học kinh điển á, thành thật mà nói là bây giờ tôi gần chết rồi, có người tuổi tôi là chết rồi, nhỏ tôi hơn tôi 1-2 tuổi cũng đã chết, nhỏ 5-10 tuổi cũng có người đã chết, còn tôi bây giờ tới gần tới chết thì là mới tư duy được những cái nghĩa lý mà kinh thật là sâu sắc, mà tư duy tới chỗ đó rồi nó sung sướng kỳ lạ, mà muốn nói cho mọi người, muốn hướng dẫn cho mọi Phật tử, nhưng mà thiệt là rất là khó. Nghe mà nghe cho được những cái điều này đó là khó lắm, nó phải có cái quá trình lâu dài và phải có cái thiện chí cho là nhiệt tình. Chứ mà cái thiện chí ít ỏi, căn lành ít ỏi là nghe cái này thấy như là nó không cần thiết gì hết, chứ mà nó cần thiết gì cũng lắm. Mà thứ nhất là trong cái giới tâm sĩ nam cũng như nữ, tăng cũng như ni cần lắm. Nhưng mà cái hồi mà nghe đó thì là cái lúc tuổi nhỏ lại họ thấy không có quan trọng, nghe học đó chứ mà không thấy quan trọng, mà không nắm được thì là đối chân lý mình không có nắm vững rồi, mà chờ cho tới 50-60-70 tuổi mới tư duy mới đầy đủ thì là cũng đã chết tới nơi, đi theo cái vết xe cũ của các vị lớn tuổi thôi. Vì vậy mà trong tài liệu tôi viết rằng do đó ta thấy rõ rằng cái thấy của mắt chỉ là hiện lượng, cho nên chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Chưa đầy đủ yếu tố để gọi là mắt thấy. Mắt thấy mà không biết thì cũng như không thấy. Mà cái thấy mà để biết đó, cái thấy phải cộng với cái biết mới gọi là thấy thật. Thế thì là cái thấy mà cộng với cái biết, thì cái biết là thuộc về tâm, thuộc về ý thức rồi. Cho nên nói là mắt thấy thì không đúng. Vì vậy cho nên nói mắt thấy đã sai. Nói không phải mắt thấy thì càng sai. À, nói mắt thấy thì sai, mà nói không phải mắt thấy cũng sai. Bởi vì không có con mắt không được. Cái máy chụp hình, cái ống kính của máy chụp hình là nó không phải là nó ghi lại hình ảnh màu sắc, mà ghi lại hình ảnh màu sắc là cái phim. Nhưng mà không có cái ống kính của cái máy là không được. Vì vậy cho nên nói mắt thấy đã sai, nói mà không phải mắt thấy là càng sai. Nói tâm thấy là Như Lai phương tiện. Như Lai nói tâm thấy là cũng là phương tiện thôi, chứ còn kỳ thật là tâm với thân đâu có rời nhau, đâu có tách rời thân được. Con mắt thì là con mắt ở bên mặt là thuộc về có thân rồi, mà con mắt mà nói rằng không phải con mắt thấy, vậy là tâm thấy, mà tâm thì đâu có rời con mắt này mà có được. Cho nên nói tâm thấy cũng chỉ là phương tiện của Như Lai, chứ Như Lai không bao giờ cho rằng ngoài con người này ra mà còn có một cái tâm nào khác nữa cả. Thân và tâm không bao giờ rời nhau được. Cũng như cái ống kính chụp hình, nói ống kính chụp hình mà chụp ra hình là không đúng. Mà nói không cần ống kính chụp hình mà chụp hình ra được thì nói bậy, nói sai. Mà nói rằng là phim, phim ghi hình thì cũng là phương tiện thôi, chứ cũng phim nó ghi hình thiệt đó, nhưng mà nó không có ống kính, không có cái buồng tối của cái máy có được đâu. Thành ra từ cái buồng tối của cái máy với cái phim với ống kính, những cái kính cặp đều là có tương quan nhau hết à. Thành ra nói tâm thấy cũng là Như Lai phương tiện thôi, chứ không phải là tâm. Đừng tìm một cái tâm ở đâu trong con người riêng biệt, không có. Tâm và mắt, tâm và lỗ tai, tâm và lỗ mũi không bao giờ tìm tách riêng ra được. Vấn đề vọng hay chân là do sử dụng hiện lượng hay là tỷ lượng, chân tỷ lượng hay là phi lượng, mà nó thành ra phàm phu, nó thành ra thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật là do mình sử dụng, mình điều khiển trong ba cái lượng đó. Nên đại chúng nhớ là hiện lượng, tỷ lượng, phi lượng công dụng nó lợi ích lớn lắm đó. Chúng ta phần nhiều sống bằng phi lượng dữ lắm. Bây giờ tới cái đoạn đoạn hỏi nghĩa sắc trần nhằm chỉ rõ hiện tượng vọng tưởng diệt sanh. Ví dụ chủ và hư không để khai thị bản thể chân tâm thường trú. Đoạn này hết sức là quan trọng, mà có thể coi như là cốt lõi của Kinh Lăng Nghiêm. Vì Kinh Lăng Nghiêm là chủ trương là cái trọng tâm là khai thị cái chân tâm thường trú và thể tính tịnh minh của con người. Đại chúng nhớ rằng là mỗi một bộ kinh nó có cái trọng tâm. Bộ kinh Bát Hoa là các vị nghe và học làm sao mà các vị đừng bao giờ cho lệch cái mục tiêu là cái tri kiến Phật. Toàn bộ 28 phẩm của bộ kinh Bát Hoa là phục vụ giải thích các nghĩa để mà làm cho nó hiển lộ cho mọi người nhận được cái tri kiến Phật của mình. Thành ra là cái trọng tâm kinh Bát Hoa là tri kiến Phật. Còn cái trọng tâm của bộ kinh này là khai thị cái bản thể chân tâm thường trú và cái thể tánh tịnh minh. Còn học cái bộ kinh Niết Bàn là không bao giờ được lập bất cứ là cái phẩm nào chương nào mà lập đi cái vấn đề mà khai thị cho hiển lộ cái Phật tánh. Phải phục vụ cho cái Phật tánh, làm sao cho người nghe, người học hiểu được rằng là mình có Phật tánh, không được là cái đó. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay mềm mại lên bảo ông A Nan và đại chúng: sau khi thành đạo lần đầu tiên ở Lộc Giả Quyển, tôi có dạy cho nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như rằng tất cả chúng sanh không thành vô thượng bồ đề mà chỉ thành A La Hán là do vì phiền não cấp trần nó làm mê hoặc. Thuở đó bọn ông do đâu mà tỏ ngộ, hiện nay được thành chánh quả? Phật hỏi cái nguyên nhân, cái nguyên nhân tỏ ngộ để được thành chánh quả. Thế này cho nó nhẹ lên tí. Ông Kiều Trần Như đứng dậy thưa: bạch Thế Tôn, nay tôi đã già ở trong đại chúng, tôi được cái tên là Giải. Giải tức là hồi Phật hỏi ông, tôi nói vậy mà các ông có hiểu không? Thì ông Kiều Trần Như nói rằng hiểu. Thì từ đó Phật cho ông Kiều Trần Như cái tên là Giải. Giải là hỏi ông có hiểu không? Nói rằng hiểu. Tôi được cái tên là Giải là do thở đó tôi tỏ ngộ được cái ý nghĩa hai chữ khất trần. Khất là người đi đường, khi cần họ vào quán trọ thuê phòng hoặc ở hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong xếp hành lý lên đường không ở luôn được. Còn người chủ thì ở vĩnh viễn không phải đi đâu nữa. Từ suy nghĩ đó tôi hiểu ra rằng khách thì có đến có đi, còn chủ thì ở luôn không đi đâu hết. Cái ý này là lại chúng để ý đó. Chữ khách với chữ trần học ở trong đoạn này thứ hai chữ, chữ khách và chữ trần. Chỉ khách là có người có đến và có đi, dầu cho có muốn khách sạn ở lâu là ở mau rồi cũng phải đi thôi, phải sửa soạn hành lý mà đi mà trả chỗ thôi, không ở luôn được. Còn người chủ thì không có đi đâu hết. Về nửa chữ trần thì vào lúc mặt trời mới lên, ánh sáng xuyên vào các kẽ hở lỗ thủng của nhà, nhìn theo làn ánh sáng trong khoảng hư không yên lặng ấy, tôi thấy vô số bụi trần li ti loạn động cuồn cuộn tương bay. Do đó tôi nhận ra được cái nghĩa của chữ trần. Cái đó là quan trọng lắm đó. Chữ trần, trần thì nó lay động, còn hư không thì nó yên lặng tuyệt nhiên. Đây cho nên là trần là đối với hư hư không mà nói, khách là đối với chủ mà nói. Bụi trần nó bay trong cuồn cuộn trong nhà này là vô cùng vô tận, nhưng mà dù nó bay cuồn cuộn nữa nào rồi, cái lúc mà không còn khuấy động nữa thì cái trần đó dứt khoát phải lắng xuống mà thôi, phải lắng xuống mà thôi, trả lại cái hư không, cái bầu hư không thanh tịnh trong suốt đó. Chứ không có làm dơ bẩn cái bận không hoài được. Cũng như là ở Cư Quét á, ở Trung Đông á, dầu lửa mà nó đốt cả 700 miếng dầu lửa là mất trời. Lúc đó là trời mưa xuống nước là khói đen không đó. Nhưng mà dầu nó làm vẫn được đen nhất nữa là ô uế, nó là môi trường là cả một cái rừng mênh mông ở Cư Quét vậy. Nhưng mà rồi là cuối cùng hiện giờ là bầu trời thanh tịnh vẫn trở lại thanh tịnh thôi. Còn cái bụi, cái bậm, cái khói kia nó sẽ tàn biến mất hết, nó trả lại sự thanh tịnh của hư không. Đó là nghĩa của chữ trần. Phật bảo đúng vậy, Đoạn Phật đưa tay lên co năm ngón lại rồi mở ra và hỏi: Mẹ A Nan, ông thấy cái gì? Ông A Nan cho rằng cho đứa bàn tay của Phật nắm lại rồi mở ra. Phật hỏi: Ông thấy tay tôi có nắm lại mở ra, còn cái thấy của ông có nắm lại có mở ra chứ? Cái thấy của ông A Nan có nắm lại có mở ra chứ? Thế thì là đây là muốn nhắc lại cái tấm thấy hồi nãy đó nha. Cái tấm thấy của các vị là hiện lượng đó, không có nắm, không có mở, cũng không có khen, không có chê. Thưa tay Phật thì có nắm có mở, chứ còn cái thấy của tôi thì làm sao mà có nắm mở được? Phật hỏi: Cái gì động, cái gì tịnh? Thưa rằng bàn tay của Phật không yên, chứ còn cái thấy của tôi còn không có cái tỉnh thì làm sao mà có động? Thế thì là cái tấm thấy của con mắt nữa là hiện lượng, cho nên vấn đề động tỉnh nó không có biết gì đó. Nó hiện lượng mà, cho nên là vấn đề động tỉnh không thành vấn đề. Nó chỉ chiếu nó vậy thôi, thấy vậy thôi, không biết động, không biết tỉnh. Càng không biết động mà là không. Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật dùng cái tay phát ra một luồng ánh sáng chiếu qua bên phải của ông A Nan. Ông A Nan quay đầu qua bên phải, Phật lại phát qua một luồng bên trái, ông A Nan lại quay đầu nhìn qua bên trái. Phật bảo A Nan: Hôm nay vì sao cái đầu của ông lay qua lay lại như thế? Bạch Thế Tôn, tôi nhìn thấy hào quang của Phật phóng ra bên phải và bên trái của tôi, đầu tôi lay động bởi ngó theo cái hào quang của Phật. Phật hỏi: Đầu ông lay động quay qua quay lại bên trái bên phải vậy, chứ còn cái đầu ông động mà cái thấy của ông có động chăng? Cái tâm thấy là hiện lượng, cho nên đặt cái vấn đề động không đúng, nói vấn đề thấy mà phát gì cũng không đúng hết này. Bạch Thế Tôn, đầu có lay động chứ cái thấy của tôi thì không biết nó ở chỗ nào, thì lấy cái gì mà lay động? Phật bảo đúng vậy. Bây giờ Phật bảo Hoa Nan và Đại Chúng rằng mọi người ai cũng có thể nhận biết, không ở luôn là khách, chỗ thì vĩnh viễn không đi đâu, bụi trần thì lay động, còn hư không yên lặng tuyệt nhiên. Cái tâm, cái nấm có mở là tai, cái có nấm có mở là tai, cái thấy thì không nấm không mở, quay qua quay lại là đầu của ông, chứ cái tấm thấy thì không có xoay qua không có quay lại. Vậy mà các ông hiện nay lấy cái vọng làm thân, cái vọng làm tâm, lấy cái động làm cảnh, lấy cái động làm tâm, lấy cái động làm thân, lấy cái động làm cảnh, bỏ mất đi cái tâm tánh chân thường bất động, yên lặng nó thường ở luôn với mình. Hằng ngày các ông làm những việc trái ngược, nhận vật làm mình, nhận vọng tưởng làm tâm, xây vần trong đó, tự nhận lấy sự trôi lăn trong sáu nẻo. Cái đoạn này vô cùng sâu sắc và hết sức là thiết thực, mà có thể nói là dễ hiểu nữa. Nếu các vị để ý mà đọc, hằng ngày chúng ta lấy cái động làm thân, lấy cái động mà làm tâm, thật sự như mắt tay mũi lưỡi thân ý của chúng ta lục căn, rồi vừa lục thức là cái thấy của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi, cái xúc của thân và cái sự phân biệt của ý. Mà trong cái ý như tôi nói lại, nó có ba lượng. Nói chung lại là nếu mà nói cái đầu thứ nhất đó, ta dùng cái lần thứ nhất mà ta nói thì là sáu thức đều là hiện lượng hết, nghĩa là vốn không có phân biệt, thương ghét phải quấy thân thua tư khen lấy bỏ đau khổ vui buồn gì hết. Nó là hiện lượng mà. Và nếu như chúng ta mà sử dụng được cái ý thức
để cộng với nhận thức để nó thành ra một cái thấy, mà dùng cái chân hiện lượng á, dùng cái chân tỷ lượng á, thì cái tánh thấy đó là cái mặt thấy là ví dụ như thấy được mông này nha, mà dùng cái chân tỷ lượng á, là cái thấy đó là cái bằng ngư thị tướng, là cái tướng cái mông nó như vậy thôi, ngư thị cái tánh là cái tánh của nó như vậy thôi. Như sự thể, như sự lực, như sự tác, như sự nhân, như sự dương, như sự quả, như sự báo, như sự bổn mạng tôi cấm. Nghĩa là thập như thị mà học thông qua một lần tôi đã giảng. Nghĩa là nếu dùng cái chân tỷ lượng mà cộng với cái thấy của nhãn thức thì cái thấy này không có vấn đề lấy bỏ, không có vấn đề tham vọng, không có vấn đề tham vọng để sinh ra cái lấy bỏ, thì đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà bây giờ đây là thấy cái bình bông về là sinh ra cái tham vọng, muốn đem về làm của mình. Nó không phải của mình thì mình không chịu, nó của ai đó thì là mình muốn nó đem về làm cái của mình. Thế thì lúc bây giờ là ta sử dụng cái hiểu biết là bằng hy lượng, tức là sai chân lý rồi. Vì vậy mà nó sinh ra nguyên nhân tội lỗi khổ đau. Chứ còn sáu căn không có tội lỗi, sáu thức không có tội lỗi. Nếu dùng chân tỷ lượng không có tội lỗi. Do đó cho nên là đại chúng nhớ, những bậc a la hán ta thành đạo rồi, ta vẫn lục căn lục trần còn nguyên đó. Như Lai Thế Tôn thành đạo rồi, cái quả địa cầu này, cái ba ngàn đại thiên thế giới này và Đức Phật, lục căn lục trần của Đức Phật vẫn còn nguyên đó, mà ngài được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là vì là dùng cái chân tỷ lượng để mà nhận thức giải pháp. Các pháp nó như vậy, duyên sanh như vậy, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, mà luôn luôn nó ở trong cái quá trình sanh trụ dị diệt, ở trong cái quá trình thành trụ hoại không. Còn nói về con người thì nó ở trong cái quá trình sanh lão bệnh tử, cho nên sống làm thế nào mà cho nó đúng với cái chân lý, đừng sai với lương tâm, đừng sai với cái luật pháp của xã hội, rồi là phát triển cái đức tính mà không tham, không sân, không si, không mạn, không nghi. Tự tính của mình là không tham, không si, không mạn, không nghi chứ mà. Thì là trở về với cái tự tính thanh tịnh của mình thì nó đâu có tội lỗi gì đâu. Cho nên là cái sai của chúng ta là ta sử dụng cái phi lượng ở trong đời sống. Cho nên là để ý cái chỗ này để mà giữ lại cái tâm thanh tịnh hoàn toàn nó ở luôn với mình, đó là chân tâm thường trú, cái đó nó ở luôn với mình, nó không bị lôi. Còn cái mừng giận thương ghét phải quấy tham sân si mạn, cái đó đến với mình trong lúc mình bị vô minh, mình bị khởi vọng niệm, nhưng mà cái đó rồi nó đến rồi nó đi, chứ không phải là cái của mình, không phải là cái ở luôn của mình. Đọc cái đoạn này là chúng để ý hết sức là gần gũi trong đời sống của ta, mà ta có thể áp dụng trong đời sống. Tuy nhiên là cái sự áp dụng này là chúng ta phải luôn luôn phấn đấu thôi, chứ còn mà mình chưa có được tự tại thôi. Nếu mình tự tại là mình thành đạo vô thượng bồ đề rồi sao? Cho nên phải phấn đấu, phải phát hiện cái không đến không đi, cái ở luôn cho mình là cái tâm thanh tịnh, không mừng giận thương sợ, không phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ. Hết giờ mình ở đây xin nhắc lại là các vị phát tâm ủng hộ các đồng bào khổ thì có hai cái thùng ở phía trước, trong khi ra về có ít bỏ ít, có nhiều bỏ nhiều, tùy hỷ để mà có cái tấm lòng tương trợ, tấm lòng từ bi của đạo Phật, của người đệ tử Phật chúng ta.
Chúng sanh ngõ đen về miền độ biển nam lô tận về nguyện đoạn nam mô luôn về miền Phật đạo vô lượng thời.